Đài phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về vấn đề quan hệ trong xã hội và giáo hội tại Trung Quốc ngày nay. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, sống thánh giữa đời và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, sách Thánh Vịnh là quyển sách cầu nguyện đúng nghĩa nhất. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, tiếp tục loạt bài về cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói rằng, 150 bài Thánh Vịnh diễn tả mọi cảm nghiệm của con người. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, nội dung khác nhau của các bài Thánh Vịnh có thể được xếp thành hai loại. Một là cầu xin và than vãn, hai là chúc tụng. Đức Thánh Cha nói rằng hai nội dung trên đây đang quyện vào nhau và kết hợp thành một bài ca chúc tụng thánh ân trường cửu của Chúa, vì Ngài đói đến thân phận mong manh của chúng ta. Với hai thể loại này, sách Thánh Vịnh dạy chúng ta cầu nguyện. Đọc các Thánh Vịnh với tâm tình cầu nguyện, tức là nói chuyện với Chúa bằng chính những lời của Ngài. Ngỏ lời với Ngài bằng chính những lời mà Ngài đã dạy chúng ta. Đức Thánh Cha nói rằng, chính Chúa Giê-xu cũng đã sử dụng các Thánh Vịnh khi cầu nguyện. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng các Thánh Vịnh cũng loan báo về câu chuyện của tin mừng và thường được trích dẫn trong Tân Ước. Hầu hết các bài Thánh Vịnh đều được gán cho Thánh Vương David, vốn là một hình ảnh loan báo đấng cứu thế. Đức Thánh Cha nói rằng các Thánh Vịnh đã được ứng nghiệm và được hiểu theo ý nghĩa sâu xa nhất trong Chúa Giê-xu Kitô và trong mầu nhiệm vượt qua của Ngài. Tin Roma. Các thiếu nhi thuộc phong trào Don Orione Ý chúc mừng 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha. Nhân dịp Đức Thánh Cha kỷ niệm 60 năm chịu chức linh mục, các thiếu nhi thuộc phong trào Don Orione ở Roma đã tặng cho Ngài 60 con cá vàng sẽ được thả vào hồ cá trong vườn thượng uyển của Vatican. Sở dĩ các thiếu nhi đã tặng cá cho Đức Thánh Cha vì các em xem người kế vị Thánh Phêrô cũng là một người đánh cá như thánh nhân. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, 500 người thuộc phong trào Don Orione của giáo xứ Mater Dei, Mẹ Thiên Chúa, đã đến chúc mừng Đức Thánh Cha và dâng tặng món quà nói trên. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ với các thiếu nhi của phong trào Don Orione ngày 24 tháng 6 năm 2010, khi đến đồi Monte Mario ở Roma để làm phép tưởng Đức Trinh Nữ Maria vừa được trùng tu. Mặt khác, cũng nhân dịp Đức Thánh Cha kỷ niệm 60 năm linh mục, đáp lời kêu gọi của Bộ Giáo sĩ, Giáo phận Paris, Pháp Quốc đã quyết định tổ chức 60 giờ chầu thánh thể tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm ở Montmartre từ ngày 28 tháng 6 đến mùng 1 tháng 7 này. Phát biểu trên đài phát thanh Radio Notre Dame, Đức Hồng Y. André Vantois, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, giải thích rằng, tổ chức 60 giờ chầu thánh thể là một cách biểu lộ sự mộ mến, thiện cảm và nâng đỡ dành cho Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y. Tổng giám mục Paris nhắc lại rằng, những giờ chầu thánh thể để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha cũng là dịp để cầu nguyện cho sự thánh hóa và tác vụ các linh mục, cũng như ơn gọi linh mục. Ngoài ra cũng nhân dịp kỷ niệm 60 năm chịu chức linh mục của Đức Thánh Cha, một hãng chế tạo nước hoa tại bang California, Hoa Kỳ, đã giới thiệu một loại nước hoa mới mà hãng này nói là được sản xuất riêng cho Đức Thánh Cha. Loại nước hoa Cologne mới này có tên là Benedictus, dĩ nhiên sẽ không được Đức Thánh Cha sử dụng, và cũng chẳng phải do Đức Thánh Cha đặt làm. Hãng sản xuất nước hoa Essences USA chỉ muốn nhân dịp này quảng cáo cho các sản phẩm của mình mà thôi. Hãng này cũng đã từng sản xuất nước hoa có tên là Cologne của Đức Giáo Hoàng và quảng cáo như là công thức riêng của chân phước Pio thứ 9. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Liên Hiệp Quốc đề cao sự dấn thân vì nhân quyền của chân phước John Paul đệ nhị. Theo đài phát thanh Vatican, phái bộ thường trực có tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva và phái bộ của Ba Lan tại Liên Hiệp Quốc đã đồng tổ chức một buổi lễ đặc biệt để tưởng nhớ sự đóng góp của Đức John Paul đệ nhị trong việc bên vực nhân quyền. Tổng giám đốc của các tổ chức của Liên Hiệp Quốc tại Geneva khẳng định rằng Đức John Paul đệ nhị thực sự là một vĩ nhân, một nhà tranh đấu không biết mỏi mệt cho hòa bình và nhân quyền. Trong một sứ điệp được gửi đến Geneva nhân dịp này, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã ghi lại lịch sử đặc biệt của Đức Caron Wojtyła, người đã trải nghiệm Đức Quốc xã lẫn Cộng sản. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y cũng gửi lại giáo huấn, qua đó Đức John Paul đệ nhị đã thăng tiến phẩm giá con người và đặt các giá trị vào hàng ưu tiên. Nhân dịp này, một cuốn phim tài liệu cũng ghi lại những lần viếng thăm của Đức John Paul đệ nhị tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York và Geneva, cũng như những lời lẽ mạnh mẽ của Ngài về giá trị của lao động và việc bên vực bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Về phần mình, Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon, ông Hanna Sikchoka, Đại sứ Ba Lan bên cạnh Tòa Thánh, và ông Mordechai Lewy, Đại sứ Israel bên cạnh Tòa Thánh, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng mà Đức John Paul đệ nhị đã dành cho quyền sống, phẩm giá con người và bảo vệ tự do tôn giáo. Đại sứ Ba Lan bên cạnh Tòa Thánh nói rằng, Đức John Paul đệ nhị là tác nhân của rất nhiều thay đổi trên thế giới. Riêng Đức Hồng Y Tổng giám mục Lyon nhắc lại việc Đức John Paul đệ nhị chọn Phi Châu làm nơi viếng thăm đầu tiên của Ngài sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Tại đây, Ngài đã kêu gọi thế giới đừng quên những người đói khổ tại các nước nghèo ở Phi Châu và chối bỏ phẩm giá của họ. Cuối cùng, Đại sứ Israel bên cạnh Tòa Thánh gợi lại chuyến viếng thăm của Đức John Paul đệ nhị tại hội trường Do Thái ở Roma. Tại đây, Ngài gọi người Do Thái là những người anh cả. Buổi lễ vinh danh Đức John Paul đệ nhị đã bế mạc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva với một buổi hòa nhạc và khai trương một cuộc triển lãm tem dành cho vị giáo hoàng này. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến giáo trưởng Hội đường Do Thái New York. Vào cuối buổi tiếp kiến trung hàng tuần, sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp giáo trưởng Arthur Schneier, giáo trưởng Hội đường Park East New York. Đây là lần thứ ba hai nhà lãnh đạo tôn giáo gặp nhau. Giáo trưởng Schneier đã đón tiếp Đức Thánh Cha khi Ngài viếng thăm Hội đường Do Thái Park East hồi năm 2008. Giáo trưởng Schneier sinh tại Vienna, Áo Quốc. Năm 1938, ông đã trốn khỏi cuộc diệt chủng do Đức Quốc xã chủ trương và sang Hoa Kỳ năm 1947. Đức Thánh Cha và vị giáo trưởng Do Thái này cũng đã gặp nhau tại Vatican vào tháng 2 năm 2009. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng cuộc tàn sát người Do Thái dưới thời Đức Quốc xã là một điều không thể chấp nhận và dung thứ được. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại chuyến viếng thăm của Ngài tại trại tập trung Auschwitz-Birkenau. Giáo trưởng Schneier là chủ tịch và người sáng lập sáng hội Lời Kêu Gọi Lương Tâm. Năm 2005, ông đã được ông Kofi Annan, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, bổ nhiệm làm thành viên của Hội đồng Cố vấn Tối cao của Liên minh các nền văn minh. Tin Roma. Một vị giám mục Tây Ban Nha nhắc lại rằng, chức linh mục và đảng phái chính trị là hai điều không thể hòa hợp với nhau. Tiếp theo việc một linh mục của giáo phận được bầu vào hội đồng thị xã, Đức cha Ignacio Munilla, giám mục San Sebastian, nhắc lại với hàng giáo sĩ trong giáo phận rằng, tích cực dấn thân vào chính trị là điều không thể hòa hợp với đời sống linh mục. Tưởng cũng nên nhắc lại, một linh mục giáo phận San Sebastian là cha Antonio Fernandez Blanco, một thành viên của Đảng Xã hội Tây Ban Nha, đã được bầu vào Hội đồng Thị xã thành phố Gudina hồi tháng trước. Sau khi bị huyền chức, Chablanco đã xin từ chức khỏi Hội đồng Thị xã. Theo giáo luật hiện hành, giáo sĩ không được phép ra ứng cử vào các chức vụ công quyền. Trong quá khứ, nhiều linh mục đã không tuân giữ luật này. Nổi tiếng nhất là vụ cha Ernesto Cardenal, người đã đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Văn hóa Nicaragua từ năm 1979 đến năm 1987. Trong chuyến viếng thăm Nicaragua hồi năm 1983, chỉ vài phút sau khi đặt chân đến quốc gia này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công khai cảnh cáo vị linh mục khi ông đến quỳ gối trước mặt ngài tại phi trường Managua. Tin Bắc Kinh. Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ các thành viên của giáo hội Suwon và nói chuyện thần học với họ. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, hôm Chủ nhật 19 tháng 6 vừa qua, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ trên 15 tín hữu Kitô thuộc giáo hội tại gia Suwon khi họ tìm cách hợp nhau tại quảng trường Zhongguancun để cầu nguyện. Các thành viên của hội Tam Tự, tức Hội Tin Lành Ái Quốc Trung Quốc, đã đến giáo dục họ và thuyết phục họ gia nhập giáo hội công khai được nhà nước bảo trợ. Hai người trong số những người bị bắt giữ hiện đang bị giam riêng, trong khi những người khác bị đưa về 10 trạm cảnh sát khác nhau. Phần lớn được trả tự do sau vài giờ bị bắt giữ. Các thành viên của hội Tam Tự tham gia các cuộc hỏi cung để thuyết phục các tín hữu của giáo hội Suwon gia nhập vào tổ chức của họ. Một số những người thẩm vấn còn thuyết giảng về những vấn đề thần học và nêu lên câu hỏi: liệu hành động của giáo hội thầm lặng có phù hợp với đức tin Kitô không? Kể từ ngày 10 tháng 4 vừa qua, các thành viên của giáo hội Suwon, một trong những giáo hội tại gia lớn nhất tại Trung Quốc, thường tập trung trên đường phố để cử hành ngày Chủ nhật. Họ phản đối việc chính quyền trục xuất họ ra khỏi ngôi nhà thuê được họ sử dụng làm nơi hội họp, cũng như không cho phép họ chiếm hữu một cơ sở khác mà họ đã mua từ nhiều năm nay. Từ 11 tuần lễ qua, mỗi ngày Chủ nhật, cảnh sát luôn tìm cách bắt giữ họ mỗi khi họ tìm cách tụ họp. Hàng chục tín hữu cùng với mục sư của họ hiện đang bị quản thúc tại gia và bị cấm ra khỏi nhà trong ngày Chủ nhật. Một số bị đe dọa đuổi khỏi sở làm hay không được tiếp tục mướn nhà nếu họ tiếp tục phản đối. Các cuộc phản đối của các tín hữu Suwon đã được dân chúng Trung Hoa trong cũng như ngoài nước theo dõi và ủng hộ. Ông Wang Wenfeng thuộc Diễn đàn Thần học Trung Hoa tại Wenzhou nói với Đài Á Châu Tự Do rằng ông hy vọng chính phủ có thể thấy rằng biến cố Suwon không chỉ là một trường hợp lẻ tẻ. Nhiều giáo hội khác tại Trung Quốc cũng đồng một số phận. Giáo hội Tin Lành Suwon là một giáo hội tại gia quy tụ khoảng vài chục ngàn thành viên. Năm 2005, chính phủ Cộng sản Trung Quốc đã bác đơn xin đăng ký của giáo hội này. Nhiều giáo hội khác cũng đang nằm trong tình trạng như giáo hội Suwon. Tại Trung Quốc, chỉ có những nhóm tôn giáo nào đăng ký mới được phép sinh hoạt. Tuy nhiên, các giáo hội Tin Lành thầm lặng vẫn có nhiều tín hữu hơn các giáo hội công khai. Hội Tâm Tự chỉ quy tụ được khoảng 20 triệu người, trong khi các giáo hội Tin Lành thầm lặng có không dưới 80 triệu thành viên. Cách đây 4 năm, vì sợ không kiểm soát được tình hình, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tung ra chiến dịch đàn áp nhắm vào các giáo hội thầm lặng để tiêu diệt các giáo hội này, hay buộc phải gia nhập vào các tổ chức công khai. Các tín hữu Tin Lành bị bắt cùng một lúc với các nhà tranh đấu cho dân chủ và các luật sư nhân quyền. Chính phủ Cộng sản Trung Quốc sợ rằng bất cứ phong trào nào không được chính phủ kiểm soát đều có thể làm phát sinh một cuộc cách mạng hoa lại, như đã từng xảy ra tại Bắc Phi và Trung Đông. Họ lo sợ như thế bởi vì nhiều nhà tranh đấu cho nhân quyền cũng là những người đã trở lại Kitô giáo. Thiên Kathmandu, Nepal. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Nepal lên án hôn phối đồng tính. Mới đây, hai nữ du khách người Mỹ đã tạo ra một làn sóng giận dữ nơi các nhóm tôn giáo khi cử hành hôn phối đồng tính trong một đền thờ Ấn giáo tại thủ đô. Hôm 20 tháng 6 vừa qua, cặp đồng tính này đã cưới nhau trong một nghi thức cổ truyền của người Nepal do một giáo sĩ Ấn giáo chủ sự tại đền thờ Dakshin Kali ở miền nam thủ đô Kathmandu. Hai nữ du khách này đã bay từ Colorado, Hoa Kỳ sang Nepal hôm 17 tháng 6 vừa qua. Colorado là tiểu bang không nhìn nhận hôn nhân đồng tính. Phản ứng trước hành động này, ông Damodar Gautam, Chủ tịch Sáng hội Ấn giáo Thế giới tại Nepal và hiện đang là Chủ tịch Hội đồng Liên tôn Nepal, gọi hôn phối của hai nữ du khách Mỹ là phản tự nhiên. Ông Gautam nói, bất cứ ai tin Chúa đều có thể dễ dàng nhận ra tính cách hời hợt của những nghi thức như thế. Năm 2008, tối cao pháp viện Nepal đã phán quyết bảo đảm hoàn toàn quyền của những người đồng tính và chuyển đổi giới tính. Phán quyết này cũng nhìn nhận quyền của những người đồng tính được kết hôn với nhau. Mặc dù tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết trên đây, nhưng chính phủ Nepal vẫn chưa ban hành luật pháp bảo đảm các quyền nói trên của người đồng tính. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vấn đề quan hệ trong xã hội và giáo hội tại Trung Quốc ngày nay do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, hãng thông tấn công giáo UKN News đã cho đăng tải một bài phân tích về xã hội Trung Quốc của một người công giáo ký tên là Chen Qian. Bài viết đặc biệt nói đến điều thường được gọi là quan hệ trong xã hội Trung Quốc ngày nay và những hệ lụy của nó đối với chính giáo hội công giáo tại nước này. Chúng tôi xin được trích đọc hầu quý vị và các bạn trong một thời sự hôm nay. Quan hệ hay tương quan giữa người với người cắm rễ sâu trong văn hóa Trung Hoa. Nó cũng giống như một mạng nhện liên kết chồng chéo với nhiều khía cạnh của cuộc sống con người. Trung Quốc đã có tiến bộ từ nhân trị đến pháp trị. Nước này đã tạo ra nhiều luật lệ và quy định để chứng tỏ tầm quan trọng của pháp trị. Tuy nhiên, ngày nay, ai cũng quan tâm đến quyền lợi kinh tế. Nhiều người xem tiền bạc quan trọng hơn bất cứ điều gì khác trong cuộc sống. Do đó, một số người vẫn cố bám víu vào nhân trị, tức các quan hệ giữa người với người để tạo ra các quan hệ quen biết và bảo vệ quyền lợi của nhau. Cuộc chiến giữa nhân trị và pháp trị vẫn tiếp tục trồi lên trong cuộc sống của người Trung Quốc ngày nay. Tác giả Chen Qian viết, đôi khi chúng ta không biết phải cười hay khóc khi cảm thấy hoàn toàn bất lực. Chính phủ Cộng sản Trung Quốc cấm các viên chức và gia đình họ không được kinh doanh làm ăn. Nhưng ai cũng biết rằng hầu như tất cả mọi tiệm ăn nổi tiếng và các trung tâm giải trí đều có liên hệ đến với các viên chức chính phủ. Nếu không thì các cơ sở làm ăn này đều phải bị đóng cửa tức khắc. ông Chen Qian giải thích, nếu bạn không có bạn bè trong giới chức chính phủ, bạn không thể làm bất cứ một kinh doanh nhỏ nào, cho dẫu bạn có kỹ năng. Vậy thì đâu là nguyên nhân đã ra tình trạng này? Tác giả viết rằng, thông thường người ta chỉ trao việc cho người có quan hệ tốt với các viên chức chính quyền, bởi vì họ biết rằng các viên chức có nhiều quyền hạn hơn những người quản lý công việc. Bởi vì nhân trị, tức luật của con người, có tiếng nói mạnh hơn pháp trị, cho nên trong xã hội ngày nay, tiếng nói đó cũng là tiếng nói của quyền lực, tiền bạc và ngay cả những quan hệ tình dục. Nhiều viên chức chính phủ lão thành có tình nhân hay nhiều vợ chỉ vì họ có quyền lực và tiền bạc. Trước kia, vào thời chế độ Cộng sản mới khai sinh tại Trung Quốc vào giữa thế kỷ 20, khi các viên chức chính phủ không có nhiều tiền trong túi, liệu họ có sống như thế không? Vào thời đó, các viên chức Cộng sản tham nhũng bị trừng phạt rất nặng nề. Nhưng ngày nay, các cán bộ Cộng sản Trung Quốc có thể tiếp tục giữ hầu bao của mình sau khi bị đổi đến một nơi khác, cho nên họ vẫn tiếp tục thao túng. Suy nghĩ về tình trạng xã hội trên đây và áp dụng vào tình trạng giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, tác giả cho rằng tình trạng giáo hội cũng chẳng hơn gì tình trạng xã hội. Ông nhận định, dẫu là anh chị em trong Chúa, chúng ta cũng cần có sự quản lý. Nếu giáo hội thiếu hệ thống quản lý, giáo hội cũng sẽ dần dần bị nhũng làm. Giáo hội thường nói đến khoan dung và yêu thương, nhưng để phát triển một cách lành mạnh, giáo hội cần phải duy trì những nguyên tắc của mình. Vì mục đích này, tất cả các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân không chỉ phát huy đời sống thiêng liêng, mà còn phải trung thành với giáo luật và giáo huấn của giáo hội để duy trì sự hiệp nhất và tính phổ quát của giáo hội. Theo tác giả, việc tuyển chọn và phong chức giám mục tại Trung Quốc hiện nay là một vấn đề nhiều khê. Đây là một vấn đề nghiêm trọng và thánh thiêng, bởi vì tốt hay xấu, giám mục nào cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của giáo phận. Do đó, giáo hội cần phải trung thành với nguyên tắc của mình là tuyển chọn một ứng viên giám mục xứng đáng cho giáo phận. Chắc chắn, tác giả Chen Qian muốn ám chỉ đến việc bầu chọn giám mục tại Trung Quốc trong thời gian gần đây. Nhiều vị vừa không được đào tạo đầy đủ về thần học, tu đức, lại còn tỏ ra đầy tham vọng, khiến trở thành công cụ trong tay nhà nước và hội Công giáo ái quốc, và kế đó là việc phong chức không có sự phê chuẩn của tòa thánh. Theo tác giả, sau khi được tấn phong, giám mục phải phát triển hạ tầng cơ sở của giáo phận và phân phối các công tác một cách hợp lý, để mọi thành phần trong giáo phận đều có thể đóng góp những nỗ lực của mình. Kết thúc bài phân tích về lề lối làm việc dựa trên các quan hệ hiện nay tại Trung Quốc, tác giả Chen Qian kết luận: tôi hy vọng rằng mỗi giáo phận tại Trung Quốc có thể phát huy công tác mục vụ của mình trong những điều kiện bình thường và tốt đẹp hơn dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi giáo hội thiết lập được hệ thống quản lý của mình, lúc đó giáo hội mới có thể trở thành một tấm gương cho xã hội. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về vấn đề quan hệ trong xã hội và giáo hội tại Trung Quốc ngày nay. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. sự căng thẳng, nhìn dưới khía cạnh tâm lý. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Hầu như chuyên gia tâm lý nào cũng đều công nhận rằng Sigmund Freud là người tiên phong trong việc khám phá ra rằng nỗi lo lắng là một yếu tố có sức tàn phá và hủy hoại cuộc sống con người. Trước Freud, một số triết gia như Kierkegaard và Nietzsche cũng đã nhận ra điều này, nhưng chỉ có cha đẻ của phân tâm học mới phân tách nỗi lo lắng với tất cả xác tín rằng nó là nguyên nhân gây ra vô số những rối loạn về tâm lý. Freud phân biệt ba loại lo lắng. Một là thực tế, hai là thần kinh, và ba là luân lý. Nỗi lo lắng thực tế xuất phát từ việc nhận thức được nguy hiểm trong môi trường sống. Nói cách khác, cá nhân cảm nghiệm được rằng sự an toàn của mình đang bị đe dọa thực sự, chứ không chỉ trong óc tưởng tượng. Tụ trung, nỗi lo lắng thực tế gắn liền với một tình huống có thật. Truy cho đến ngọn nguồn, Freud cho rằng mầm mống của nỗi lo lắng thực tế này chính là nỗi đau đầu đời. Theo ông, chào đời, tức ra khỏi nơi an toàn là lòng mẹ, là nỗi đau đầu đời. Ông giả thiết rằng nỗi đau đầu đời ấy đã đặt nền móng cho tất cả mọi nỗi lo lắng mà con người sẽ trải nghiệm trước những tình huống khác nhau của cuộc sống. Chấp nhận giả thuyết của Freud hay không, ai cũng phải nhìn nhận rằng đã sinh ra là mang tiếng khóc vào đời. Đứa bé dãy dụa, khóc lóc khi lọt lòng mẹ. Trong Kinh Thánh, chúng ta bắt gặp rất nhiều những nỗi lo lắng thực tế như được Freud định nghĩa. Chúng ta hãy thử đọc lại đoạn Tin Mừng, ghi lại những giây phút trước khi Chúa Giêsu vào vườn cây dầu. Trước khi đến đây, Chúa Giêsu đã trấn an các môn đệ của Ngài. Lòng các con đừng lo lắng, hãy tin vào Thiên Chúa, và cũng hãy tin vào Thầy. Ngài còn hứa gửi Thánh Thần đến để an ủi và hướng dẫn họ. Liệu các môn đệ có nắm bắt được điều Chúa Giêsu muốn nói với họ không? Xem ra các ông không hiểu được điều gì cả. Các ông chỉ biết rằng, khi đến gần ngôi vườn này, Thầy mình đã nói về cái chết của Ngài và cố gắng an ủi họ. Chúng ta có thể tưởng tượng được nỗi lo lắng và căng thẳng nơi các môn đệ khi Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê vào vườn cây dầu để cầu nguyện. Chắc chắn ba vị này đã nghe Chúa Giêsu thốt lên: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén này khỏi con, nhưng đừng làm theo ý con, một theo ý Cha. Các ông cũng đã thấy được những giọt mồ hôi hòa với máu chảy dài trên gương mặt của Chúa Giêsu. Ba vị tông đồ này hẳn phải hiểu được rằng Thầy mình đang trải qua một cơn đau khủng khiếp. Vậy mà khi quay nhìn lại, Ngài thấy những người môn đệ thân tín nhất đang ngủ. Chúng ta có thể trách móc các môn đệ. Tại sao họ lại có thể ngủ được trong những giây phút nguy ngập và căng thẳng như thế, khi Chúa Giêsu cần họ hơn bao giờ hết? Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vào cuộc sống của chúng ta sẽ hiểu được tại sao các môn đệ ngủ. Khi gặp căng thẳng và lo lắng, chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Và một trong những cách thế để lấy lại năng lực là rút lui vào giấc ngủ. Điều này xảy ra một cách tự nhiên. Những lúc chúng ta bị căng thẳng và lo lắng nhất, chúng ta cũng cảm thấy như nguồn năng lực trong chúng ta hoàn toàn cạn kiệt, nhất là khi nỗi lo lắng kéo dài quá lâu. Các môn đệ có lẽ đã cố gắng tỉnh thức với thầy mình, nhưng như Chúa Giêsu đã nói, tinh thần thì mau mắn nhưng xác thịt lại nặng nề. Thân xác đã thúc bách các ông tìm đến giấc ngủ để đẩy lui nỗi lo lắng và lấy lại năng lực. Nỗi lo lắng của các môn đệ chính là thấy thầy mình lâm vào một cơn hấp hối khủng khiếp như thế. Nhưng nó cũng đến từ nỗi lo sợ phải mất Ngài. Ngài đã mang lại cho các ông sự sống mới, sự sống có sức đáp ứng trước những nhu cầu nội tâm của các ông, sự sống có thể nâng đỡ các ông trong cuộc sống hàng ngày. Cũng như một trẻ thơ cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay âu yếm của người mẹ, các môn đệ cũng đã từng cảm nhận được niềm an ủi khi sống với Chúa Giêsu. Chính vì thế mà các ông cảm thấy bị đe dọa trước viễn ảnh của cuộc chia ly mà Ngài thường nói đến. Nỗi lo lắng vì chia ly ấy dày vò các môn đệ. Đây chính là nỗi lo lắng thực tế mà Freud đã nói đến. Các môn đệ đã bỏ công ăn việc làm và ngay cả gia đình của mình để đi theo Chúa Giêsu. Các ông đã đặt tất cả tin tưởng nơi thầy mình. Giờ đây, chính cuộc sống của họ đang bị đe dọa. Trong tâm trí họ, tất cả những gì họ đã hy sinh cho, giờ đây xem ra tan thành mây khói với cái chết của Chúa Giêsu. Các ông cảm thấy lo sợ khi phải đứng trước một tương lai vô định. Giờ phút ấy, Chúa Giêsu chưa sai đấng an ủi đến. Xét về mặt tâm lý, đấng an ủi sẽ lấp đầy tâm hồn các môn đệ bằng sự hiện diện của Chúa Giêsu, để họ biết rằng Ngài luôn luôn ở trong họ. Đứa trẻ chỉ có thể tập sống tự lập và xa mẹ khi nào nó cảm nhận được đầy đủ tình thương của mẹ nó, tình thương mà nó vẫn tin tưởng một cách mãnh liệt, ngay cả khi xa mẹ. Nếu đứa trẻ không cảm nhận được tình thương ấy, nó sẽ cảm thấy lo lắng mỗi khi người mẹ không ở bên cạnh nó. Cũng thế, trước khi được trưởng thành về mặt thiêng liêng, các môn đệ lo sợ khi đứng trước viễn ảnh xa cách Chúa Giêsu. Nhưng khi đấng an ủi đến, sự hiện diện của Chúa Giêsu lại tràn ngập tâm hồn các ông và đánh tan mọi nỗi lo lắng sợ hãi trong các ông. Ai trong chúng ta cũng đều trải qua những nỗi lo lắng và sợ hãi. Nhưng như Chúa Giêsu đã trấn an các môn đệ, lòng các con đừng lo lắng và sợ hãi, hãy tin vào Thiên Chúa và cũng hãy tin vào Thầy. Lòng tin chính là khí giới giúp chúng ta chống đỡ lại nỗi lo lắng và sợ hãi. Với lòng tin, dù chỉ bằng hạt cải, chúng ta có thể chuyển núi dời non. Với lòng tin vào sự hiện diện yêu thương của Chúa Giêsu trong tâm hồn, chúng ta hẳn phải chiến thắng được nỗi lo lắng và sợ hãi trong cuộc sống này vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, đức khiêm nhường là một trong những nhân đức không thể thiếu cho một tâm hồn muốn trở nên thánh thiện và là một nhân đức luôn hiện diện trong đời sống của những bậc thánh nhân. Thứ sáu tuần trước, chúng ta đã bàn về nhân đức này. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói đến cái làm nên giá trị thật sự của đức khiêm nhường. Nằm ở sự khiêm nhường thật sự bên trong của một tâm hồn. Vậy đâu là khiêm nhường thật sự ở bên trong? Có nhiều người không dám nghĩ hay suy đến những ơn huệ Thiên Chúa đã ban riêng cho họ. Họ sợ bị nhiễm tính, ưa chuộng, hư danh hay tính tự mạng. Họ đã lầm. Vì như Thánh Tiến sĩ Thomas Aquino nói, phương thế tốt để đạt tới lòng mến Chúa là suy đến các ân huệ của Ngài ban. Càng biết chúng hơn, chúng ta càng chuộng hơn, và thường các ơn huệ đặc biệt làm cho chúng ta cảm kích hơn các ơn huệ bình thường, nên càng phải suy về chúng cẩn thận hơn. Đã hẳn, không gì cho mình cảm thấy tủi hổ trước lòng thương xót của Chúa cho bằng nghĩ đến muôn vàng ơn huệ của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, hoặc tủi hổ trước đức công bằng của Ngài cho bằng thấy mình đã phạm bao nhiêu điều ác. Chúng ta hãy suy đến những gì Ngài đã làm cho chúng ta và những gì chúng ta đã làm chống lại với Ngài. Và như chúng ta xét cặn kẽ về từng tội, chúng ta cũng hãy suy về từng ơn huệ của Chúa ban. Đừng sợ biết những ơn Ngài ban làm chúng ta kiêu căng, miễn là chúng ta lưu tâm đến điểm này. Cái gì tốt trong chúng ta không phải do chúng ta, cũng như con lừa đâu có mất phẩm chất nặng nề, hôi hám. Chỉ vì mang trên mình những vật quý giá và thơm tho của vua. Những gì tốt lành chúng ta có là điều nhận được từ Thiên Chúa, chứ đâu phải của chúng ta. Nếu đã nhận được mới có, sao chúng ta lên nước tự kêu? Trái lại, lưu tâm suy đến các ơn đã nhận được, giúp chúng ta nên khiêm nhường, vì biết như thế giúp chúng ta sinh lòng biết ơn. Nhưng nếu nhìn các ơn Thiên Chúa đã ban, chúng ta thấy ngứa ngáy muốn khoe mình, phương thuốc hay nhất là đem trí suy đến các bạc bẽo, các khuyết điểm, các khốn cực của chúng ta. Nếu chúng ta suy đến cái chúng ta đã làm khi Chúa chưa ở với chúng ta sẽ thấy rõ cái chúng ta làm được khi Ngài ở cùng chúng ta không phải là do tài cán hay sức lực của chúng ta đâu. Đã đành, chúng ta hưởng, chúng ta vui vì các sự đó. Chúng ta chỉ chúc vinh một mình Thiên Chúa vì Ngài là tác giả các việc ấy. Đức Mẹ Maria đã nêu gương cho chúng ta. Người tiên xưng, Thiên Chúa đã làm mọi sự nơi người bao điều cao trọng, nhưng là để người hạ mình và tôn kính Thiên Chúa như người đã nói. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đổi thương nhìn đến. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diệm phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều trọng đại. Luca chương 1 câu 46-49. Biết bao lần chúng ta nói mình không là gì cả, là khốn nạn và nhơ nhớp của trần gian, nhưng chúng ta lại làm buồn khi người ta nói đó là thật và người ta rêu rao lên rằng đúng hệt như chúng ta nói. Hoặc ngược lại, chúng ta giả bộ, chạy trốn, cốt để người ta tìm kiếm. Cử chỉ bên ngoài tỏ ra chúng ta là người muốn rút hết và ngồi cuối bàn, song dùng ý là để được mời lên đầu bàn cách oanh liệt. Đức khiêm nhường chân chính không giả bộ, không những chỉ nói những lời khiêm nhường, vì không những nó muốn che giấu các đức khác, mà còn và nhất là che giấu chính mình. Giả sử có thể nói dối, giả bộ hay làm gương xấu được, thì nó sẽ làm bộ kiêu căng tự đắc để che giấu kỹ hơn và để sống không ai biết đến mình. Thật vậy, tôi thiết nghĩ, hoặc đừng nói những lời khiêm nhường, hoặc nói thì nói với tâm tình thành thật, trong ngoài đi đôi với nhau. Chỉ nên cúi mặt nhìn xuống khi lòng chúng ta hạ xuống khiêm nhường, đừng giả vờ làm kẻ rốt hết mà thật tình chúng ta chẳng muốn. Chúng ta hãy nhớ đó là một luật chung, không có luật trừ. Tuy nhiên, phép lịch sự đối với chúng ta phải nhường những sự tốt đẹp hơn cho người khác, dầu chúng ta biết họ sẽ từ chối. Cái đó không phải là tráo trở hay khiêm tốn giả, vì chính cử chỉ kính nhường ấy vẫn làm cho người ta được danh dự phần nào rồi. Nếu chúng ta không thể đem cho họ tất cả danh dự, chúng ta không làm gì xấu khi hiến cho họ một phần về đôi lời trọng vọng hay tôn kính. Nếu xét cho cùng, có vẻ không thật. Nhưng dầu sao chúng ta cũng thật một phần nào, miễn là khi nói phải thật lòng tôn kính người mình muốn nói với. Dù những lời ấy có quá sự thật một chút, chúng ta không mắc lỗi vì thói quen đời như thế. Tuy vậy, tôi mong sao các lời kia phải sát với tâm tình chân thật nơi chúng ta, được chừng nào hay chừng ấy, để trong mọi sự và mọi nơi chúng ta luôn giữ lòng đơn sơ trong sáng. Người thật sự khiêm nhường thích người khác nói mình khổ nạn, không ra gì, không đáng giá gì, chứ không phải chính mình nói ra. Ít nhất, khi biết người ta nói như thế, mình không phản đối, nhưng vui lòng nhận vì tin chắc người ta nói đúng, nên mình rất vui mừng thấy người khác nghĩ như mình. Có người nói, thôi dành nhiều suy ngẫm cho người hoàn thiện, còn mình thì không xứng đáng. Người khác tuyên bố, họ không dám rước lễ luôn luôn, vì họ không thấy mình trong sạch đủ. Kẻ khác từ khước, không đem tài năng phụng sự Thiên Chúa và đồng loại, vì họ nghĩ mình yếu đuối. Họ sợ kiêu ngạo nếu họ trở thành dụng cụ để làm việc tốt lành nào đó, và nếu đem soi sáng cho khác, họ sẽ bị hao mòn đi. Tất cả những lời nói trên đều là xạo ngôn, là thứ khiêm nhường không những giả hiệu mà còn tai hại, vì qua những lời nói đó, người ta muốn chê trách các điều thuộc về Chúa cách ngấm ngầm, tinh quái, hoặc ít ra lấy cớ khiêm nhường để che đậy tính yêu thích ý kiến riêng, tâm tình riêng và lười biếng của mình. Tiên tri Isaiah nói với vua Ahab, hãy xin Chúa một điềm lạ trên trời hay dưới đáy biển. Nhưng vua trả lời, không, tôi không xin, tôi không muốn thử thách Thiên Chúa. Isaiah chương 7 câu 17. Hỡi có người manh tâm, ông ta ra vẻ rất tôn trọng Thiên Chúa, lấy lý khiêm nhường để tự chữa cho mình khỏi mong cầu ơn thánh. Chúa đã vũ lòng thương trách lỗi ấy của ông, sao ông lại chẳng thấy? Một khi Chúa muốn thì ân, thì từ chối các ân huệ Chúa muốn ban là kiêu ngạo. Còn dâng lời và hết sức đáp lại các ước muốn của Ngài là khiêm nhường. Mà ước muốn của Chúa là chúng ta trở nên hoàn thiện bởi kết hợp với Ngài, bắt chước Ngài hết sức. Người kiêu hãnh tự tin vào mình, có đủ lý mà không dám làm gì cả. Người khiêm nhường càng can đảm khi thấy mình càng bất lực. Và khi biết mình yếu hèn chừng nào, họ càng bạo dạn chừng ấy, vì đặt tất cả lòng trông cậy vào Chúa. Đấng thích thi thố quyền phép dạn năng trong sự yếu hèn của chúng ta, và vũ lòng thương xót nỗi khốn cực của chúng ta. Như chính Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, chính khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh, vì trong sự yếu đuối của tôi mà quyền năng Thiên Chúa được biểu lộ. Vậy, phải lấy lòng khiêm nhường và thánh thiện mà dám làm những gì mà các đấng linh hướng xét là thích hợp để giúp chúng ta tiến bộ trên con đường nên thánh. Nghĩ mình biết cái mình không biết là ngu xuẩn rõ ràng. Làm bộ thông thái về cái mình biết là mình không biết, là khoe khoang không thể chịu được. Phần chúng ta không muốn làm kẻ giỏi vì cái chúng ta biết, hay ngược lại làm kẻ giả vờ ngu. Khi đức bác ái đòi buộc phải tuyên truyền cách thẳng thắn và từ tốn cho người đồng loại, không những điều họ cần hiểu biết mà ngay cả điều có ích cho họ thỏa lòng. Vì đức khiêm nhường che giấu các nhân đức khác là cốt để bảo vệ, gìn giữ, nhưng khi đức bác ái đòi hỏi lại không ngần ngại tỏ các nhân đức ra để làm chúng thăng tiến, lớn lên và hoàn hảo. Như thế, đức ấy giống như cây cọ ở đảo Tilot. Cứ ban đêm thì che kín hết những cánh hoa đỏ đẹp, và chỉ mở ra lúc hé bình minh, cho nên thổ dân mới nói là thử hoa ấy ngủ ban đêm. Đức khiêm nhường cũng che kín mọi nhân đức hoàn thiện của người ta, và chỉ cho lộ ra gì bác ái là nhân đức không phải của người đời, song là của trời. Không phải thuộc lương thường, nhưng thuộc trực tiếp Thiên Chúa, là mặt trời các nhân đức, thống trị trên các nhân đức. Cho nên khiêm nhường mà làm hại cho bác ái, đó là khiêm nhường giả 100%. Chúng ta không muốn làm kẻ dại, cũng không muốn làm người khôn. Sự đơn sơ, ngay thẳng, ngăn chúng ta làm kẻ dại. Và nếu khoe khoang là trái với khiêm nhường, thì mánh lới giả bộ, kiểu cách trái với đơn sơ, ngay thẳng. Nếu có đôi vị tồi tớ, trọng vọng của Chúa đã giả bộ làm kẻ dại để trở nên nhòm gớm trước thế gian, chúng ta chỉ nên thán phục mà đừng bắt chước. Họ có lý để làm cái kỳ gì ấy. Đó là những chuyện đặc biệt và phi thường của riêng các ngài, cho nên đừng ai áp dụng cho mình. Kìa, vua David nhảy múa trước hòm bia, bất chấp nghi lễ thủ tục thông thường, không phải người muốn thành điên dại. Người đã làm những bộ điệu bên ngoài ấy cách đơn sơ không kiểu cách, vì nó hợp với niềm hân hoan tràn trụa vô tả mà người cảm thấy trong lòng. Đã hẳn, Khôn, vợ người, có trách người về cử chỉ điên dại ấy. Người không buồn vì đã ra như bần tiện. Người không thay đổi cách diễn tả, chất phát, chân thành niềm vui của mình, vì đã tỏ ra vui nhận chút nhục giả vì Chúa. Dựa theo đó, chúng ta tưởng tượng những hành động của lòng đạo đức chân thành và đơn thật mà người ta coi chúng ta là kẻ hèn hạ, đáng ghét hay điên dại. Đức khiêm nhường sẽ làm cho chúng ta vui mừng vì những sự tuổi hổ có phúc đó, vì căn nguyên tuổi hổ này không do chúng ta mà do tất cả những kẻ làm cho chúng ta. Mục Sống Thánh Giữa Đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta kính sinh nhật Thánh Gioan Baptista, đấng tiền hô, đấng đã làm phép rửa cho Chúa Kitô, đấng tự đạo đầu tiên khi tin mừng được rao giảng. Thánh Gioan Baptista có hai ngày lễ kính trong lịch phục vụ, ngày 24 tháng 6 là ngày sinh nhật và ngày 29 tháng 8 là ngày tự đạo. Nhiệm vụ của Thánh Gioan là sửa soạn loan báo đấng cứu độ đến với nhân loại. Trên bờ sông Giô-đan, Gioan đã hoàn toàn công việc loan báo cho các môn đệ của mình và cho toàn thể dân chúng Israel. Đây là chiên Thiên Chúa, đầy đấng xóa tội trần gian. cũng như các tiên tri trong Cựu Ước thời bị lưu đày. Dân chúng gọi Gioan là tiên tri Isaiah đệ nhị. Nhưng Gioan chỉ nói về mình là: "Tôi là tiếng kêu trong sa mạc, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi." Thánh Gioan rút lui sống đời cầu nguyện trong sa mạc rất sớm, vùng sa mạc Judea, bên bờ biển Chết, chờ ngày ra đi rao giảng, kêu gọi dân chúng ăn năn sám hối tội lỗi, để đón nhận đấng cứu độ. Sau đó, Thánh Gioan biết được vua Herode đã kết hôn với một người đàn bà, đã có chồng, và đã sinh được một người con gái. Vua này là con trai của vua Herode, người đã giết chết tất cả các con trẻ ở Bethlehem. Thánh Gioan nói với Herode rằng ông không được sống với người đàn bà ấy. Vua Herode tức giận và cảm thấy tủi hổ. Ông liền sai người bắt nhốt Gioan vào tù. Gioan đã lưu lại trong ngục tù tăm tối, ẩm thấp, cho tới khi Herode sai người đến giết ngài. Gioan Bautista là ngọn đuốc được đốt lên cháy rực sáng, làm tan đi bóng đêm tối tăm, loan báo rạng đông, một mặt trời đang ló dạng, đấng cứu độ nhân loại đã đến. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay ở Âu Châu vẫn còn tập tục đốt lửa Thánh Gioan. Họ đốt lửa để chào mừng mùa hè nắng ấm sau những ngày đông giá lạnh. Ngọn lửa của Thánh Gioan Bautista là ngọn lửa bừng sáng và hy vọng. Khi nói về Gioan Bautista, Chúa Giêsu đã hết lời ca ngợi. Gioan là một Elia mới. Gioan cháy hừng sáng như một ngọn đuốc, thiêu đốt tâm can tất cả mọi người thiên hạ. Và châm ngôn của Thánh Gioan là: "Chúa Giêsu phải lớn lên, tôi phải nhỏ lại." Vẫn là lời mời gọi sống cần thiết cho mỗi Kitô hữu chúng ta trong đời sống chúng ta hàng ngày. Chúng ta hãy làm tất cả mọi sự để tôn vinh Thiên Chúa, chứ đừng tìm kiếm sự háo danh ở đời này. Khi chúng ta ham thích làm người số một, chúng ta hãy xin Thánh Gioan Bautista dạy chúng ta biết sống khiêm tốn. Chúng ta cũng hãy nài xin Thánh Nhân giúp chúng ta nhận ra giá trị của sự khiêm tốn. Amen.
Mong Chúa sẽ luôn ở bên để yêu cuộc đời. Lắng khi giữa đời trần gian, nào ai có dấu chân? Bước chân cô đơn trong đêm hè, đưa mắt ngắm anh trăng. Nhìn lại con đơn hèn yếu đuối, Ngài gọi con xanh bước bên Ngài. Hồn rộn lên biên bao buồn vui, với sức người lòng con quá ngại ngùng, biết nói gì là lời hứa xin vâng anh lên bập bùng. Cảm ơn Chúa đã chọn con mình chân thế gian, dẫu cho cô đơn hay ưu phiền, con quyết sống hiến muối ướp cho mọi người, cùng với Ngài là yêu mến mọi người, chết với Ngài là hạnh phúc vinh quang thắm tươi tuyệt vời.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.